chương trình kể chuyện cổ tích dành cho thiếu nhi. Các em thân mến, một kỳ nghỉ hè của các em bắt đầu bằng dấu ấn là Ngày Quốc tế Thiếu nhi mùng 1 tháng 6. Năm học cũ đã kết thúc, chắc hẳn là các em đang vô cùng háo hức và tò mò không biết bố mẹ sẽ đưa mình đi đâu chơi trong dịp nghỉ hè năm nay. Nhưng đừng quên những câu chuyện cổ tích mà chương trình dành cho các em lúc 10 giờ 30 phút thứ 2, thứ 4, thứ 6 và 19 giờ 30 phút thứ 3, thứ 5, thứ 7 hàng tuần trên sóng FM tần số 98,4 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang nhé. Những câu chuyện cổ tích sẽ chắp cánh cho các em bay lên những ước mơ đẹp đẽ. Mở đầu chương trình hôm nay, mời các em cùng nghe chuyện Cây Bút Thần. Với Cây Bút Thần, cậu bé đã vẽ nên những tác phẩm nghệ thuật sống động như thật, làm lũ tham quan nhà giàu xấu xa thèm khát. Hãy cùng đón nghe xem cậu bé đã làm như thế nào để chống lại những kẻ xấu xa các em nhé. Ngày xưa, ở một ngôi làng nọ, có một cậu bé rất thông minh tên là Mã Lương. Cha mẹ Mã Lương mất sớm, cậu phải sống cuộc sống côi cút một mình. Hằng ngày vào rừng kiếm củi sống qua ngày. Mã Lương rất thích vẽ, nhưng vì nhà cậu quá nghèo nên một cây bút vẽ cũng không mua nổi. Một ngày, đang trên đường gánh củi đi bán, tình cờ cậu đi ngang qua cửa của một nhà quan lớn trong làng. Cậu quan sát thấy một họa sĩ đang vẽ tranh cho quan xem. Thích quá, cậu cố gắng tiến sát lại cửa sổ để nhìn cho thật kỹ. Cậu mạnh dạn hỏi người họa sĩ. Bác họa sĩ ơi, cháu thích được vẽ từ hồi nhỏ, nhưng nhà cháu nghèo lắm nên không có tiền mua bút. Bác có thể cho cháu một chiếc bút vẽ bác nhé. Viên quan và tay họa sĩ nghe cậu nói vậy thì cười phá lên chế giễu. Đã nghèo lại còn đua đòi vẽ vời. Thôi, mày cứ an phận với nghề bán củi của mày. Cút đi cho tao vẽ nốt. Mã Lương nghe vậy không những không xấu hổ mà còn tức tối đáp lại. Việc học thì làm gì phải phân biệt giàu nghèo, chả nhẽ nghèo thì không được học vẽ hay sao? Nói xong rồi cậu bỏ đi. Mặc dù bị chế nhạo thẳng thừng, nhưng Mã Lương vẫn không hề bỏ cuộc. Cậu quyết tâm theo đuổi niềm đam mê của chính mình. Tranh thủ mỗi lần lên núi để kiếm củi, cậu nhặt những cành cây rơi dưới đất để vẽ phong cảnh, chim chóc ngay trên nền đất. Khi cắt cỏ gần bờ sông, cậu lại túm những ngọn cỏ lại, làm thành bút, chấm xuống nước và vẽ khung cảnh thiên nhiên xung quanh lên tảng đá. Tối về được nghỉ ngơi, cậu lại dùng những hòn than trong bếp củi vẽ lên khắp vách tường trong nhà. Với lòng đam mê nhiệt huyết dành cho hội họa, cộng với tài quan sát rất tinh tế và tài năng thiên phú, những con chim mà cậu vẽ nên dường như biết hót, những chú cá giống như đang bơi lội tung tăng dưới làn nước trong xanh. Có lần Mã Lương vẽ một con chó sói lên vách núi, vì giống thật quá mà dê bò tưởng rằng có sói thật, sợ hãi, không dám lên núi gặm cỏ. Người trong làng thấy Mã Lương chăm chỉ học vẽ bèn hỏi. Mã Lương ơi, cháu chăm chỉ học vẽ thế, để mai sau đi vẽ cho nhà quan lấy tiền phải không? Mã Lương lắc đầu đáp rằng, không đâu bác ơi, cháu sẽ không bao giờ dùng tài năng vẽ của mình để phục vụ cho nhà quan. Cháu chỉ vẽ cho người dân nghèo mà thôi. Với sự siêng năng của mình và tài năng bẩm sinh mà ông trời ban tặng, Mã Lương ngày một tiến bộ. Tuy vậy, ước ao của cậu là có được một cây bút vẽ thật sự để vẽ những bức tranh bằng mực thật đẹp thì chưa thể thành hiện thực. Cậu vẫn phải vẽ những bức tranh bằng nước hay trên vách đá. Một đêm nọ, khi Mã Lương đang mơ màng đi vào giấc ngủ, thì bỗng trong nhà rực lên một ánh hào quang sáng chói. Bước ra từ luồng sáng đó là một ông cụ râu tóc bạc phơ với đôi mắt hiền từ. Cụ tặng cho Mã Lương một cây bút vẽ và dặn dò rằng, Mã Lương, ta tặng cháu cây bút thần này, sở hữu nó, cháu sẽ có trong tay rất nhiều phép màu và quyền năng thần kỳ. Nhưng cháu phải ghi nhớ lời cháu đã nói, chỉ vẽ để giúp đỡ người nghèo khó và vì người dân nghèo mà cầm bút vẽ thôi. Dặn dò xong xuôi, ông cụ vụt biến mất, cùng vầng hào quang, khiến cho Mã Lương còn chưa kịp nói lời cảm ơn. Tỉnh dậy, Mã Lương ngỡ đây chỉ là một giấc mộng, nhưng lạ thay khi nhìn xuống thì cây bút vẽ đang nằm trong tay mình. Cậu sung sướng reo lên. Tuyệt vời quá, ta đã có bút để tha hồ vẽ rồi. Mã Lương hào hứng ngay lập tức trổ tài hội họa của mình. Cậu đưa tay vẽ một chú chim, bỗng nhiên từ trong tranh chú chim bay ra và cất tiếng hót lanh lảnh. Cậu vẽ thêm một con cá, thì con cá trong tranh biến thành cá thật và quẫy đuôi bơi tung tăng. Quả đúng đây là cây bút thần rồi, Mã Lương vui sướng reo lên. ghi nhớ lời hứa với ông tiên trong giấc mơ, hàng ngày Mã Lương vẽ không biết mệt mỏi để giúp đỡ người dân nghèo trong làng. Nhà nào thiếu cày, em vẽ cày, thiếu trâu, em vẽ trâu, thiếu ruộng, em vẽ ruộng. Một hôm, khi đi ngang qua một mảnh ruộng, thấy bác nông dân gầy gò đang gò lưng cày kéo. Đất ruộng rắn khiến cho bác nông dân mồ hôi ướt đẫm mà vẫn không cày nổi. Thường bác vất vả, Mã Lương lấy bút ra vẽ một con trâu to khỏe tặng cho bác. Một tên quan huyện bản tính tham lam nghe ngóng được rằng Mã Lương có trong tay cây bút thần, muốn vẽ gì cũng được. Hắn bèn lệnh cho quân lính tới gô bắt Mã Lương giải về. Sau đó, hắn ngang nhiên sai bảo cậu vẽ cho hắn thật nhiều vàng bạc châu báu. Nhưng Mã Lương trẻ tuổi kiên quyết đáp lời: ông có giết tôi thì tôi cũng không vẽ. Tức giận trước sự cứng đầu của Mã Lương, hắn cho quân giam cậu vào ngục tối, bỏ mặc cho cậu chịu đói khát, không cho thức ăn nước uống. Đêm hôm đó, tuyết rơi dày, trời lạnh cắt da cắt thịt. Tên quan vui mừng nghĩ thầm trong bụng: chắc chắn thằng danh Mã Lương đã chết đói chết rét trong đó rồi, cho đáng đời cái tội cãi lời ta. Đoạn, hắn hí hửng khoác áo ấm mò vào ngục xem cậu giờ ra sao. Không thể tin vào mắt mình, vào đến ngục, hắn chứng kiến Mã Lương vẫn đang hoàn toàn khỏe mạnh. Cậu đang ngồi sưởi bên đống lửa ấm và ăn những chiếc bánh nướng thơm phức. Tên quan tức giận sai quân lính chạy vào cướp lấy chiếc bút thần của Mã Lương. Nhưng khi vừa tới cửa phòng giam thì đã không thấy Mã Lương đâu nữa. Còn lại trong phòng là chiếc thang mà cậu vẽ vẫn còn dựa ở đó. Quan đùng đùng nổi giận, hò hét quân lính, tức tốc đuổi theo. Nhưng không sao đuổi kịp vì Mã Lương đã nhanh tay vẽ cho mình một con tuấn mã phóng nước đại cao chạy xa bay khỏi làng. Vì không muốn để lộ khả năng của mình, Mã Lương đã chạy tới một ngôi làng xa, rất xa. Cậu ở lại thị trấn đó và làm nghề vẽ tranh để kiếm sống. Vì không muốn những gì mình vẽ ra lại biến thành thật, nên các bức họa vẽ ra đều cố tình làm khuyết đi một thứ gì đó. Con thì thiếu mắt, con thì thiếu chân. Một hôm, Mã Lương vẽ một con cò trắng. Trong lúc vẽ, cậu sơ ý để rơi một giọt mực vào mắt con cò. Thế là con cò từ trong tranh vỗ cánh bay ra. Tin tức về cậu bé có tài năng vẽ tranh thành thật, nhanh chóng bay đi khắp mọi nơi. Viên quan nơi Mã Lương ở lập tức báo ngay cho hoàng đế. Ngay sau đó, Mã Lương đã bị quân lính triều đình bắt và điệu về hoàng cung. Hoàng đế bắt được Mã Lương thì ra lệnh cho cậu vẽ cho hắn những gì hắn muốn. Biết tên hoàng đế này là một kẻ tàn ác, chuyên ức hiếp dân lành, nên khi hắn bảo vẽ rồng thì cậu vẽ cho hắn một con tắc kè. Hắn sai vẽ chim phượng hoàng thì cậu tặng cho hắn một con quạ đen xấu xí. Hai con tắc kè và quạ hóa thật, chui khỏi tranh, cắn nhau chí chóe, làm hoàng đế tức điên. Hắn cướp cây bút thần và giam Mã Lương vào ngục. Tên hoàng đế cướp được cây bút thần thì loay hoay, vẽ một núi vàng, không ngờ lại thành ra một đống đá. Đá từ trên cao rầm rầm rơi xuống, làm hắn suýt nữa thì toi mạng. Biết rằng chỉ có duy nhất Mã Lương mới có thể làm ra được phép màu từ cây bút này, hoàng đế thả Mã Lương ra, ngọt nhạt dùng những lời nịnh nọt, hòng dụ dỗ cậu vẽ theo ý hắn. Vì muốn lấy lại cây bút, Mã Lương đã giả vờ đồng ý. Hoàng đế bảo cậu vẽ ra một cây có thể hái ra tiền vàng. Mã Lương mua bút vẽ ra biển cả. Sau đó, em mới vẽ ra một hòn đảo nhỏ, trên đó có cây hái ra tiền vàng. Hoàng đế lại nhẫn nhịn dụ cậu bé vẽ cho hắn một con thuyền lớn để lái ra đảo hái vàng trên cây. Mã Lương lại vẽ thuyền đúng y như hắn. Ngay tắp lự, hoàng đế và những tên tham quan vội vàng trèo ngay lên thuyền để ra đảo hái vàng. Mã Lương tiếp tục vẽ ra một cơn gió để đẩy thuyền ra khơi nhanh hơn. Đợi cho thuyền ra xa thật xa bờ, Mã Lương hoa bút, vẽ gió nổi rất to, sóng biển cuộn trào dữ dội. Con thuyền chao đảo không thể cự nổi sóng to gió lớn nên đã lật nhào, nhấn chìm cả lũ tham quan và tên hoàng đế tham ác xuống đáy biển sâu. Sau khi dùng tài năng và trí khôn của mình trừng trị được bè lũ gian ác, Mã Lương lại quay trở về dùng cây bút thần vẽ giúp đỡ dân nghèo. Phần tiếp theo của chương trình mời các em cùng nghe chuyện Những nhạc công thành Bremen. Ngày xưa, bác nông dân ở vùng nọ có một con lừa. Bao năm nay, lừa kéo xe chở lúa đến nhà say không hề biết mệt. Nhưng giờ đây, sức lừa đã kiệt, không thể kéo xe được nữa. Chủ nghĩ cách kết liễu đời lừa để lấy bộ ra. Lừa cảm thấy nguy đến nơi, liền trốn đi và lên đường đến thành Bremen. Lừa ta nghĩ bụng, đến đó chắc mình có thể làm nhạc sĩ thành phố. Lừa đi được một lúc thì gặp một con chó nằm bên đường, vừa ngáp vừa thở ư ử như vừa chạy, rất mệt, vừa hỏi: Này anh bạn, làm sao mà anh cứ ngáp dài và thở hoài vậy? Chó trả lời, ấy chẳng qua mình tuổi ngày một già, sức ngày một yếu, không đi săn được nữa, nên ông chủ định giết mình trốn đi, nhưng giờ thì kiếm đâu ra cơm mà ăn. Lừa bảo, này cậu ạ, mình đến thành Bremen để làm nhạc sĩ thành phố, cậu đi với mình đi, xung vào ban nhạc, mình chưa đàn, cậu đánh trống. Chó nhận lời, cả hai cùng đi. Đi chưa được mấy chốc thì gặp một con mèo ngồi bên đường, mặt buồn thiu, lừa hỏi, này, bác già liếm dâu, có chuyện gì bất trắc thế? Mèo đáp, lo mất đầu thì còn vui sao được. Mình nay tuổi thì cao, răng lại cùn, chỉ thích nằm bên lò sưởi gừ gừ hơn là bắt chuột, nên bà chủ định dìm chết mình. Mình trốn đi, nhưng giờ đang băn khoăn chẳng biết nên đi đâu. Thì cũng đi Bremen với bọn mình, cậu sành nhạc đệm chắc có thể làm nhạc sĩ thành phố được. Mèo cho là phải và đi cùng. Chẳng bao lâu, bà con đi qua sân nhà một bác nông dân, có con gà đậu trên cửa đang ra sức gáy. Lửa hỏi, cậu định tính chuyện gì mà nghe đinh tai nhức óc lên thế? Gà nói, mình gáy báo tốt trời, nhưng ngày mai là ngày lễ, bà chủ giặt giũ nhiều, nhà lại có khách, bà chủ đâu có thương hại mình. Bà bảo mụ đầu bếp, mai bỏ mình vào nồi nấu súp. Tối nay là mình bị cắt tiết đây. Ồ, chừng nào còn gáy được thì ráng sức mà gáy cho thỏa chí. Lửa bảo, này anh chàng màu đỏ, thả đi với bọn mình còn hơn, chúng mình đi đến Bremen, đi đâu mà chả được, còn hơn là chờ chết. Giọng cậu tốt, nếu chúng mình cùng hòa nhạc thì hẳn là hay đứt đi rồi. Gà thấy thế cũng có lý, thế là cả bốn cùng đi. Một ngày đường dòng dã nhưng vẫn chưa tới Bremen. Buổi tối, chúng tới một khu rừng định ngủ lại. Lừa và chó nằm ngay ở gốc cây cổ thụ. Mèo và gà ngủ trên cành cây. Gà đậu tiết trên ngọn cây cho chắc chắn. Trước khi ngủ, gà đưa mắt nhìn chung quanh. Thấy xa xa có ánh lửa bập bùng. Gà liền gọi các bạn đồng hành bảo, có lẽ gần đây có nhà, vì có ánh lửa. Lửa bảo, nếu như vậy thì ta đến đó đi thôi, quán trọ này đâu có tốt. Chó nghĩ bụng, giá như kiếm được vài cái xương dính tí thịt thì cũng hay rồi. Thế là chúng cất bước đi về phía có ánh sáng. Ánh lửa bập bùng ngày càng rõ dần. Tới nơi thì ra đó là căn nhà của bọn cướp, đèn thắp sáng trưng. Lửa to con nhất lại gần cửa sổ nhìn vào. Gà hỏi, chú xám ơi, có gì trong đó? Lửa đáp, ồ, cậu có biết không, bọn cướp đang khoái chí đánh chén bên một cái bàn bày la liệt đồ ăn thức uống. Gà nói, giá cái đó là dành cho bọn mình nhỉ? Lửa bảo, phải phải, chí phải, giá như bọn mình ngồi vào đấy thì hay biết bao. Chúng xúm nhau lại bàn mưu tính kế làm sao tống khứ được bọn cướp. Cuối cùng chúng nghĩ ra một kế. Lừa kê hai chân lên trước cửa sổ, chó nhảy lên lưng lừa, mèo treo lên lưng chó, gà bay đậu lên đầu mèo. Hiệu lệnh vừa ra, cả bốn đồng thanh cất tiếng, lừa kêu chó sủa, mèo kêu meo meo, gà gáy, rồi chúng nhảy ùa vào phòng, cửa kính vỡ loảng xoảng. Nghe tiếng khủng khiếp ấy, tưởng là ma hiện vào, bọn cướp giật mình, bỏ bàn ăn chạy thục mạng về phía rừng. Bốn nhạc sĩ liền ngồi vào bàn, vui lòng ăn chỗ còn thừa, ăn ngốn ngấu như đã bị bỏ đói hàng tháng nay. Đánh chén no say, bốn nhạc sĩ tắt đèn, tìm chỗ nằm ngủ tùy theo sở thích và thói quen riêng của mình. Lừa nằm trên đống phân, chó nằm sau cửa, mèo trèo cho ấm bên bếp lửa, gà đậu trên xà nhà. Vì đi một ngày đường dòng dã nên mới nằm xuống, cả bốn đã ngủ say liền. Đến nửa đêm, từ xa bọn cướp thấy trong nhà không còn ánh sáng, cảnh vật yên lặng. Tên đầu đảng cướp nói, đáng lẽ chúng ta không được để người khác tống cổ đi mới phải. Hắn sai một tên về nhà dò la, tên này thấy căn nhà im lặng như tờ, liền vào bếp để thắp đèn. Thấy mắt mèo, hắn tưởng là than hồng, cho diêm vào thắp. Mèo đâu có quen lối đùa cợt ấy, liền nhảy lên mặt hắn vừa kêu vừa cào. Tên này sợ quá, tháo chạy qua cửa sổ. Chó nằm đó chồm dậy cắn vào chân. Khi chạy qua sân gần đống phân, lửa đá cho một cái như trời giáng. Nghe tiếng động gà thức giấc, từ trên xà nhà gà gáy, cúc cu cu cu. Tên cướp ba chân bốn cẳng chạy một mạch về báo chủ tướng. Ui chao, trong nhà có một mụ phù thủy, nó phun bọt vào tôi, lấy móng tay dài cao vào mặt tôi. Ở ngay cửa ra vào có một người đàn ông cầm dao chém vào chân tôi. Ngoài sân có con quái vật đen tuyền, cầm chùy giáng tôi một chùy nên thân. Trên mái nhà có một ông quan tỏa hét, điệu thằng đều cáng lại đây. Thế là tôi bỏ chạy thục mạng về đây. Từ đó, bọn cướp không dám bén mảng tới căn nhà ấy nữa. Bốn nhạc sĩ thành Bremen thích cái nhà ấy nên cũng không muốn rời đi nơi khác. Các em thân mến, chương trình kể chuyện cổ tích dành cho các em đến đây là hết. Hẹn gặp lại các em trong những chương trình lần sau. Tạm biệt các em.